Kết luận: các thiền chứng là phương diện tu tập quan trọng trong hệ thống minh quán của Phật giáo Thượng Tọa Bộ Theravada, tiêu biểu cho hình thức nổi bật nhất của định Samadhi. Các thiền này đi vào trình tự tu tập kể như tăng thượng tâm học và liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp đến tất cả 37 nguyên tắc tu tập dẫn đến giác ngộ, tức 37 pháp trợ Bồ Đề. Trong hai loại thiền chính của Đạo Phật là thiền trị Samatha-bhavana và thiền minh sát Vipassana-bhavana thì chúng nằm về phía thiền trị, mặc dù sự nhất tâm do chúng đem lại cũng là một yếu tố cho việc phát triển minh sát. Các bậc thiền như chúng ta thấy có thể khởi lên ở hai cấp độ, một thuộc hiệp thế và một thuộc siêu thế. Ở cấp độ hiệp thế thì chúng thuộc về các giai đoạn chuẩn bị của đạo lộ dẫn đến minh sát. Ở đây chúng ta có thể được phát triển trên 8 mức, đó là 4 thiền sắc giới và 4 thiền vô sắc. Ở cấp độ siêu thế, chúng thuộc 4 thánh đạo và 4 thánh quả, các giai đoạn giác ngộ và giải thoát cuối cùng dẫn đến niết bàn, chấm dứt khổ đau. Các thiền hiệp thế không tuyệt đối cần thiết với mọi hành giả, song Đức Phật luôn luôn tuyên dương chúng như là hình thức định thù thắng nhất và hữu ích nhất cho việc tạo ra sự thanh tịnh tâm cần thiết để làm căn bản cho tuệ. Để hiểu được những động lực nhờ đó các thiền này tác hành công việc tịnh hóa tâm, chúng ta cần phải tiếp nhận viễn ảnh của truyền thống Thượng Tọa Bộ Theravada về tâm như một dòng hàng chuyển của các sự kiện tâm lý thoáng qua, và mỗi sự kiện được cấu thành bởi nhiều yếu tố, một số gây ra ô nhiễm và phân tán, một số làm cho thanh tịnh và hợp nhất. Các yếu tố gây ô nhiễm sắp vào loại năm triền cái: tham dục, sân hận, hôn trầm, thủy miên, trào cử, hối quá và hoài nghi, cần phải được người hành thiền mong muốn giải thoát vượt qua. Có nhiều pháp môn đã được Đức Phật khai mở nhằm thành tựu mục đích này. Một số đặc biệt nhắm vào việc phản công các triền cái theo từng pháp riêng lẻ. Số khác có thể áp dụng để loại hết các triền cái một lần như chánh niệm, tỉnh giác. Nếu người hành thiền kiên trì trong pháp hành thiền định của mình, họ sẽ tăng cường 5 tâm sở tích cực: tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm. Các tâm sở này thường gọi là 5 thiền chi, trực tiếp phản công các triền cái và hợp nhất tâm trên đối tượng của nó. Khi các triền cái đã bị đè nén, một bản sao chói sáng trong tâm của đề mục thiền gọi là tờ tướng sẽ xuất hiện, đánh dấu sự chứng đắc cận định, giai đoạn tâm đứng tại ngưỡng cửa an chỉ định. Bằng cách tăng cường các thiền chi thêm nữa, hành giả có thể nhập vào an chỉ định. Mức ban đầu của định chứng này là sơ thiền, có đủ 5 thiền chi kể như các thành phần chính của nó. Người hành thiền trước tiên phải thuần thục và hoàn thiện sơ thiền, sau đó mới có thể tiến xa hơn theo hướng tịnh trị bằng cách chứng đắc nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Việc thăng tiến qua những trạng thái này đòi hỏi phải có sự diệt tuần từ các tâm sở hay thiền chi thô hơn. Trong mỗi trường hợp, hành giả phải suy xét rằng trạng thái mà mình đã thuần thục đây bị đe dọa bởi gần với giai đoạn liền trước nó và bởi tính chất thô thiện cố hữu của nó, rồi hành giả nguyện lên giai đoạn cao hơn, tức bậc thiền cao hơn, tịch tịnh, an lạc và cao thượng hơn. Ví dụ, hành giả diệt tầm và tứ để đạt đến nhị thiền, diệt hỷ để đạt đến tam thiền và diệt lạc để đạt đến tứ thiền. Các thiền chi còn lại sau mỗi lần diệt là yếu tố cấu thành của bậc thiền ấy, như hỷ, lạc và nhất tâm đối với nhị thiền, lạc và nhất tâm đối với tam thiền, xả và nhất tâm đối với tứ thiền. Nếu các căn của hành giả không bén nhạy, rất có thể hành giả phải vượt qua tầm và tứ riêng, tức mỗi lần diệt chỉ một thiền chi mà thôi. Để giải thích khả năng này, Vi Diệu Pháp với sở trường phân tích chính xác của nó đã tính đến một hệ thống thiền năm bậc bao hàm cùng tầm mức kinh nghiệm thiền như hệ thống thiền bốn bậc. Sau khi đã hoàn tất công việc làm chủ hay thuần thuộc đối với bốn bậc thiền sát giới, vị hành giả nhiệt tâm có thể tiếp tục tinh luyện tâm định của mình bằng cách đạt đến bốn thiền vô sắc, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. Trong khi trình tự thăng tiến qua các bậc thiền sát giới diễn ra bằng cách diệt tuần tự các thiền chi thô, thì trình tự thăng tiến qua các thiền vô sắc xảy ra nhờ vượt qua các đối tượng. Cả bốn trạng thái vô sắc này đều có cùng cấu trúc thiền chi, giống hệt như cấu trúc của đệ tứ thiền, đó là xả và nhất tâm. Khác nhau chính của chúng là ở chỗ căn bản đối tượng, nghĩa là chúng lần lượt lấy các đối tượng vi tế hơn mà thôi. Chẳng hạn, vô sắc thứ nhất lấy đối tượng không vô biên xứ, vô sắc thứ hai lấy thức thuộc không vô biên xứ, thứ ba lấy phương diện phi hữu của chính cái thức ấy, và vô sắc thứ tư lấy các danh uẩn mental aggregate thuộc vô sở hữu xứ. Vô sắc thứ tư hay phi tượng phi phi tượng xứ này đánh dấu giới hạn cùng tột trong lĩnh vực nhất tâm, cũng như đánh dấu mức độ cao nhất mà người theo đuổi thiền chỉ có thể đạt đến. Nếu muốn, người hành thiền đã thuần thục hoàn toàn tám thiền chứng, có thể phát triển một số các thần thông. Các thần thông Apinya này có 5 loại: thiên nhị giới thông, tha tâm thông, túc mạng thông, sanh tự thông, trí biết việc tự sanh của các chúng sanh khác, và biến hóa thông. Các thần thông này thuộc hiệp thế và là sản phẩm của tâm định. Mặc dù không cần thiết cho thánh đạo, song chúng vẫn là những món trang sức của một thiền giả đã hoàn tất nhiệm vụ, và thực sự hữu ích nếu khéo vận dụng với trí tuệ và lòng bi mẫn. Vượt qua năm thông này còn có một loại thần thông thứ sáu nữa là lậu tận thông, trí biết sự đoạn trừ các lậu hoặc, sự chứng ngộ giải thoát xuất phát từ tuệ minh sát. Các thiền hiệp thế không hủy diệt phiền não mà chỉ đè nén chúng. Như vậy, loại thanh tịnh do chúng tạo chỉ có tính cách tạm thời, thích hợp như một căn bản cho việc phát triển minh sát, song tự thân chúng không thể đem lại giải thoát. Một hành giả sau khi đã đạt đến 8 thiền chứng, 4 sắc và 4 vô sắc, nếu không tiến thêm nữa sẽ tái sanh tùy theo mức độ chứng thiền của họ. Chẳng hạn, nếu đắc 4 thiền sắc giới, vị ấy sẽ tái sanh vào cõi sắc giới. Nếu đắc các thiền vô sắc, vị ấy sẽ tái sanh vào cõi vô sắc. Bất kỳ trường hợp nào, vị ấy cũng vẫn còn bị ràng buộc vào luân hồi samsara và chưa thực sự giải thoát khỏi khổ. Do đó, thiền chỉ tự thân nó không đủ để đạt đến cứu cánh tối hậu, niết bàn. Muốn giải thoát khỏi vòng luân hồi của tự sanh, điều cần yếu là trí tuệ, mà tột cùng là tuệ siêu thế thuộc các thánh đạo, tuyệt trừ các phiền não. Bởi lẽ căn nguyên của mọi khổ ách là vô minh hay không hiểu biết bản chất thực của mọi hiện tượng, thực tánh của pháp. Do đó, trí tuệ vốn khai mở thực tánh pháp mà phương diện đưa đến giải thoát. Trí tuệ xuất hiện ở hai giai đoạn. Đầu tiên là tuệ minh sát, vipassana, cái thấy trực tiếp tam tướng vô thường, khổ vô ngã trong các hành, danh và sắc khi chúng xuất hiện. Kế tiếp là tuệ thuộc các thánh đạo, magga jnana, thấy niết bàn và thể nhập tứ thánh đế. Tiến trình tu tập toàn diện dẫn đến giải thoát được chia làm 7 giai đoạn thanh tịnh. 2 thanh tịnh đầu, giới thanh tịnh và tâm thanh tịnh, trùng với tăng thượng giới học và tăng thượng tâm học, hay giới học và định học trong tam học, giới, định, tuệ. 5 thanh tịnh còn lại, kiến thanh tịnh, đoạn nghi thanh tịnh, đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh, đạo hành tri kiến thanh tịnh và tri kiến thanh tịnh, thuộc về sự phát triển trí tuệ. Trí tuệ minh sát đặc biệt phát triển qua giai đoạn đạo hành tri kiến thanh tịnh. Chính tuệ này sẽ dẫn đến trí tuệ thuộc các siêu thế đạo, tạo nên tri kiến thanh tịnh. 4 thánh đạo là nhập lưu thánh đạo, nhất lai thánh đạo, bất lai thánh đạo và A-la-hán thánh đạo. Bốn thánh đạo này là các sự kiện thuộc kinh nghiệm giác ngộ, vốn thể nhập tứ thánh đế bằng trực giác trí. Bốn đạo thực hiện nhiệm vụ tuyệt trừ phiền não hay các kiết sự trói buộc chúng sanh vào vòng luân hồi, nhờ đó giảm bớt thời hạn tự sanh hoặc chấm dứt hạn tự sanh. Mỗi đạo theo tuần tự diệt hoặc làm suy yếu một lớp phiền não vi tế hơn. Đến khi đạt đến tứ thánh đạo thì mọi phiền não đều cắt đứt và sự tái sanh trong tương lai cũng dừng hẳn. Các thánh đạo dẫn đến các thánh quả. Các trạng thái tâm quả này có thể thọ hưởng hạnh phúc của Niết Bàn là nhờ công việc của đạo. Suy xét cho rằng thiền hiệp thế không đủ để đưa đến giải thoát, mà cần phải có trí tuệ bổ sung dẫn chúng ta đến chỗ phải tìm hiểu xem mối liên hệ giữa các bậc thiền với sự chứng đắc các thánh đạo và các trạng thái giải thoát do đạo sanh như thế nào. Vấn đề đã từng được đưa ra tranh cãi giữa các nhà nghiên cứu Phật học truyền thống Theravada là liệu các bậc thiền có cần thiết hay không cho việc đạt đến các thánh đạo. Mấu chốt để giải quyết điểm tranh cãi này sẽ là sự phân biệt giữa thiền hiệp thế và thiền siêu thế. Một vấn đề đã được ngụ ý trong các bản kinh và được nói rõ trong Vi Diệu Pháp cũng như các bản chú giải. Thiền hiệp thế là một loại định nổi bật nhất, nhưng sự chứng đắc của nó không phải là điều bắt buộc đối với mọi hành giả tu tập để đạt đến các đạo và quả. Truyền thống thường tọa bộ chia những người hành thiền ra làm hai loại, theo phương tiện họ dùng để đạt đến siêu thế đạo. Một là chỉ thừa hành giả Sammathayanika, là vị hành giả lấy thiền chỉ làm cỗ xe hay phương tiện để đạt đến giải thoát. Hai là quán thừa hành giả Vipassanayanika, là vị hành giả lấy thuần quán hay minh sát làm cỗ xe. Chỉ thừa hành giả trước tiên phát triển thiền chỉ đến mức một trong tám thiền chứng hoặc cận định của chúng, rồi dùng trạng thái tình chỉ đó làm căn bản định để phát triển minh quán. Quán thừa hành giả trực tiếp tiến hành minh quán trên các hành hữu vi, hình thành một loại sát na định có thể lưu động dễ dàng, kể như sở hữu định đồng sanh với pháp quán của vị ấy, mà ban đầu không cần tu tập tịnh chỉ tới mức của cường độ thiền.